Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về điều trần nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, phóng sự ngậm ngãi tìm Trump, phóng sự về Ba Tri thăm Cụ Đô, bình luận ông Trọng mưu tính gì cho chiến dịch đốt lò. Kế đến là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Những câu chuyện cụ thể về tình trạng đàn áp những nhóm tôn giáo không được công nhận và những vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những nhà hoạt động và thân nhân của họ được nêu bật trong buổi tường trình về nhân quyền Việt Nam tại trụ sở Quốc hội Mỹ chiều ngày 24 tháng 10. Sự kiện do nhóm dân biểu quan tâm Việt Nam, Việt Nam Caucus phối hợp với Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ghé thăm Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tường trình trong tư cách nạn nhân và nhân chứng là mục sư Nguyễn Công Chính, người từng bị nhà cầm quyền Việt Nam vào năm 2012 kết án 11 năm tù giam với tội danh phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc vì các hoạt động truyền đạo tin lành tại khu vực Tây Nguyên, và nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Hồng, vợ ông Chính. Nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Hồng nói:
"They closed the door and then began to beat her.
Mặc dù tôi đập cửa kêu cứu nhưng chẳng có ai nghe.
Nobody came to for her help.
họ đánh đập tôi rất là nhiều. Những cái tóc mà tôi rớt xuống thì đầy trắng hết, đen hết cả cái nền ở phía dưới đó."
Mục sư Nguyễn Công Chính cho biết:
"Chúng tôi là cái nạn nhân bị đàn áp ở trong nước nhiều năm, tức là tính ra là 17 năm. Cho nên tôi muốn nói lên cái sự thực về những cái tội ác của người Cộng sản đã đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền suốt 17 năm mà tôi thi hành cái chức vụ mục sư của tôi trên cái vùng Tây Nguyên, Trung Phần, rồi cái Tây Nguyên Bắc Bộ cũng như là Tây Nguyên Tây Nam Bộ."
Sau phần trình bày của mục sư Chính và bà Hồng, cử tọa phía Quốc hội Hoa Kỳ cho biết những nhân chứng và những câu chuyện cụ thể được nghe ngày hôm nay là rất đáng quý, sẽ giúp ích cho những điều tra xác thực dẫn tới những hành động cụ thể đối với vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Dân biểu Lu Korea nói:
"Tôi sẽ phải làm việc với những cộng sự của tôi sau khi nghe phần điều trần ngày hôm nay để xem điều gì tốt nhất chúng ta có thể đạt tới. Đó là việc chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ xem xét và tập hợp những thông tin quan trọng nhất để gửi tới văn phòng Tổng thống, với hy vọng vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Nếu cần thiết thì rõ ràng phải đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo."
Đại diện Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Linh mục Thomas Rice, cựu chủ tịch của Ủy hội, trình bày về nỗ lực đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC vì những vi phạm nghiêm trọng của Hà Nội. Việt Nam được lấy tên ra khỏi danh sách CPC năm 2005. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, thì trong suốt 12 năm qua, những vụ việc đàn áp tôn giáo, bắt bớ giáo dân và những người lãnh đạo tinh thần tại Việt Nam vẫn tiếp diễn, nhất là đối với các tổ chức không được nhà nước công nhận. Ủy ban cứu trợ người vượt biển BPSOS, tổ chức chuyên vận động nhân quyền Việt Nam, cho biết buổi tường trình hôm nay nằm trong khuôn khổ chiến dịch kêu gọi Tổng thống Donald Trump lưu ý thực trạng nhân quyền Việt Nam trong chuyến công du tháng 11 sắp tới, thúc đẩy hành pháp Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Magnitsky toàn cầu lên các giới chức chính quyền liên can đến các vụ đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam, và kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự ngậm ngãi tìm vàng.
Xưa có tích, người tìm trầm luôn ngậm lá ngại đắng, đi vào rừng. Đến khi nào lá ngại trong miệng chuyển sang ngọt thì có thể gặp trầm. Kỳ thực, đó là chuyện thế hệ trước dạy cho thế hệ sau phải biết giữ sức, tránh gió độc, bệnh tật nơi rừng thiêng nước độc. Ngậm lá ngại đắng nhằm chống tà khí, nơi Lam Sơn chướng khí, cũng là phòng côn trùng độc. Khi bị rắn rết cắn, lá ngại sẽ giúp kéo dài thời gian cấp cứu, cho cơ hội kéo dài sự sống. Có thể nói rằng, nghề phu trầm là cái nghề đánh bạc với sinh mệnh, và cả ngàn người đi thì có vài người trở nên giàu có. Xứ Đại Lộc Quảng Nam, nơi có những phu trầm đi tìm suốt hơn nửa đời người vẫn không gặp trầm, và có người mới đi đôi ba chuyến đã trúng đậm, đổi đời trong phút chốc. Ông Võ Phê, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Có hầu không, đó, mà trừ cái đau ốm sợ quá, đó, là không dễ gì cái trầm đâu, đó, trầm ông bà trước chứ trừ không còn nữa.
Anh Nguyễn Duy Toàn, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Quy định là mà gặp đó sẽ được thưởng tỷ lệ 10% hay là cái quầy đó. Còn người 10 bình thường là đi 100 cây lần sáng giờ đông, sau đến 10 người là đi anh em đi đông là bổ vệ lẫn nhau, có gì là hỗ trợ nhau. Còn chia ra người mà gặp sẽ được hưởng 10% nữa.
Có thể nói rằng nghề tìm trầm, tìm kỳ nam là nghề cho người ta giấc mơ đổi đời rất lớn. Chính vì điều kiện sống gần rừng núi, không có công việc ổn định và cũng không có cơ quan xí nghiệp nào gần nơi đang sinh sống để xin làm công nhân, người ta buộc phải thực vận với trầm kỳ. Chỉ cần bỏ ra chừng 20 kg gạo, các loại lương khô, một cái nồi để đun cơm, một chiếc bao để đựng rửa, nồi và lương khô cũng là thứ để đựng trầm nếu may mắn gặp. Vậy là các phu lên đường. Anh Đào Văn Tâm, cư dân làng trầm An Định, Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nghiệp ổn định là nghèo nhất, tại vì họ không có thời gian để đi núi, họ không có rảnh, thành ra nhờ làm công việc nghề của họ. Nghề thì đủ ăn thôi, chứ ra bây giờ được. Còn mấy người mà không có nghề nghiệp là họ rảnh họ đi núi, họ có trống kỳ, mấy đứa họ bây giờ những thằng nghèo nhất là trở thành những thằng giàu nhất.
Ông Võ Phê, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
3-4 ngày có tới, đó là khi tới gặp trầm cũng biết có à không, nhưng khi gặp được á là anh em rất hồi hộp, mừng mà biết có à không biết, mà khi có rồi á mà đi về không dễ gì về, về ra dân tộc biên phạm rồi bét bớ tùm lum mới nên nỗi khổ lắm. Chứ không dễ gì có trầm đó.
Làng An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, mệnh danh là thủ phủ của các phu tìm trầm. Khi chúng tôi đến An Định, hầu hết trai tráng trong làng đã đi vào rừng. Một chuyến đi của họ có thể kéo dài từ nửa tháng đến vài ba tháng, tùy vào khả năng tự bổ sung lương thực trên đường đi. Và đây cũng là làng trầm duy nhất có nhiều người trúng trầm, trúng kỳ nam lên đến hàng trăm tỷ đồng. Anh Đào Văn Tâm, cư dân làng trầm An Định, Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Là lòn kỳ mà trúng là 18 người trúng còn 4 người kia là trúng nhiều, trúng mấy người mấy trăm tỷ. Chờ không làm gì mua xe công đi chơi thôi, gửi tiền ngân hàng ăn làm gì hết.
Anh Nguyễn Duy Toàn, phu tìm trầm ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bọt thì những người trúng kỳ là xử đủ cái ví dụ xóa đỏ nghiện ngập mua xe của ví dụ đó. Còn thanh niên trúng kỳ thì xây nhà cửa cũng vẫn còn tồn tại nhưng ít lắm. Kỳ mà, rừng của rừng thiêng mà.
Nhưng làng An Định vẫn không thiếu những người bỏ ra 30 năm, 40 năm ngậm ngại tìm trầm. Lưỡi của họ trở nên tím sạm vì ngậm ngại, thân thể tiêu tụy vì sơn lam chướng khí, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Có thể nói rằng trầm kỳ là một canh bạc số phận, mà trong đó có người suốt đời theo đuổi vẫn không bắt gặp, có người bắt gặp rồi mới hiểu rằng ăn của rừng rưng rưng nước mắt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự về Ba Tri thăm cụ Đồ.
Nằm tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, khu lăng mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu là một di tích lịch sử nổi tiếng của miền Nam.
Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà.
Câu thơ chất ngất hào khí ấy của cụ Đồ Chiểu đến nay tiếp tục là kim chỉ nam của những người cầm bút. Anh Thanh, chàng thanh niên xứ Ba Tri khoe rằng từ trước năm 1975, khu đền thờ cụ Đồ đã có vị trí trang trọng.
Khu di tích thì phía đền thờ cũ, trước tiên là đền thờ cũ thì được chính quyền Sài Gòn xây dựng vào năm 1972 là nơi thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó đền thờ mới được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 7 năm 2000. Và khánh thành vào ngày 1 tháng 7 năm 2002 và chính thức là đưa lư hương cũng như là đưa cụ về đền thờ mới để thờ ở trên đền thờ chính. Mỗi năm vào ngày lễ lớn là ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày sinh của cụ, đồng thời Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng quyết định chọn ngày sinh của cụ làm ngày lễ truyền thống văn hóa của tỉnh Bến Tre. Thì hàng năm vào ngày 1 tháng 7 thì đền thờ cũ vẫn được trùng tu, xây dựng lại, sửa chữa lại. Vào mỗi dịp 1 tháng 7 là ngày sinh của cụ cũng như là ngày lễ truyền thống văn hóa của tỉnh Bến Tre thì nhân dân nơi đây đến rất là đông để thắp hương cũng như là viếng cụ, sau đó là tham gia các hoạt động văn hóa tại nơi đây, như là diễn ra các hoạt động như là kéo co, thì hát nói Lục Vân Tiên, nói thơ Lục Vân Tiên, và những cái hoạt động mà do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức để kỷ niệm ngày lễ truyền thống của tỉnh và ngày sinh của cụ.
Đây là một quần thể kiến trúc bề thế tọa lạc trong khuôn viên có diện tích hơn 1,5 hectare, được trùng tu vào năm 2000, gồm cả khu đền cũ được xây dựng vào năm 1972. Nơi này còn trưng bày những đầu sách của nhiều thế hệ hậu bối viết về cụ Đầu Chiểu. Đây chính là những tài liệu tham khảo mà anh Thanh cho biết các em học sinh hay tìm đến trong tiết học ngoại khóa.
Trước khi mà các bạn đến đây thăm khu di tích cụ Nguyễn Đình Chiểu thì được giáo viên cũng như là lớp giáo viên bậc trung học phổ thông có hướng dẫn về cuộc đời, tiểu sử. Sau đó các em đến đây sẽ nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của cụ. Sau đó sẽ làm những cái bài tập về các tác phẩm nói về cụ. Thường thì đến đây viếng cụ Nguyễn Đình Chiểu thì đa phần là những công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh. Và một số đó là những cái đoàn khách quốc tế và những cái đoàn học sinh của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trong ngoài tỉnh mang những cái trường mang tên cụ Nguyễn Đình Chiểu đến đây viếng cụ. Và người dân địa phương thì họ cũng đến đây để thắp hương, sau đó là phụ các cái công việc cũng như là vệ sinh tổng quan khu di tích vào các ngày lễ.
Ba Tri còn có khu mộ của đại thần Phan Thanh Giản, nhân vật lịch sử đã làm quan ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ông là người đầu tiên ở Gia Định thi đỗ tiến sĩ vào năm 1826. Ông từng là tổng tài quốc sử quán soạn thảo bộ khâm định việc sử thông giám cương mục. Ông Phan Thanh Nhàn, hậu duệ đời thứ 6 của Phan cho biết.
Đền thờ của cụ có từ năm 70, rồi sang năm 2003 thì được trùng tu lại. Hiện nay như quý vị thấy đây, bộ phận của cụ thì lúc trước thì cũng nhỏ thôi, rồi sau nhiều thời gian thì được trùng tu, có cái nhiều đợt trùng tu nên được như ngày nay các bạn thấy. Tôi được giao nhiệm vụ là cúng cơm cụ từ đó tới giờ, cúng cơm như là kiểu mình cúng cơm ông bà mình vậy. Bình thường như mình ở miền Nam mình, nhưng mà sau năm 2003-2004 thì có chính quyền người ta cũng có tham gia vô rồi. Ta cũng có đến dự rồi cũng dựng rạp như đó. Nghĩa là làm cái đám giỗ nó lớn hơn. Cái đền thờ của cụ thì những ngày thứ bảy chủ nhật á, thì những ngày đó những ngày lễ nên nhiều người đến họ viếng, còn những ngày bình thường thì ít hơn. Người địa phương cũng có nhưng các nơi cũng có. Em học trò thì có những ngày lễ hoặc là những cái mình thấy là những cái kỳ thi. Đó. Thường đến để đốt nhang cúng cụ tặng coi như ủng hộ về mặt tinh thần đi thi vậy mà.
Tháng 7 âm lịch năm 2017 là tròn 150 năm ngày đại thần Phan Thanh Giản tuẫn tiết với cái oan án lịch sử. Phan Lâm Mãi Quốc triều đình Thí Dân, người dân Nam Bộ vẫn luôn tôn nhớ và ghi nhận công lao của ông như vị thần đáng kính. Người Ba Tri nói rằng xứ này ai cũng thờ cụ Phan, công tội con người này có trời biết, đất biết và lòng dân biết.
Ông Trọng mưu tính gì trong chiến dịch Đốt Lo là nhan đề bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sau hàng loạt vụ lùm xùm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi để cho đàn em cùng thân quyến mặc sức làm mưa làm gió, đùa nhau xô xé nền kinh tế, ăn của dân không từ một thứ gì, Hội nghị Trung ương năm khóa 11 diễn ra vào trung tuần tháng 5 2012 đã quyết nghị việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay thế vị trí trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của một đồng chí X đầy tai tiếng. Dưới sự chỉ đạo của ngài tân trưởng ban, hoạt động của bộ máy phòng chống tham nhũng ban đầu cũng có đôi chút khởi sắc, nhưng rồi mọi chuyện lại sớm đầu trở về đấy. Lời khẳng định tham nhũng ở Việt Nam 3 năm qua ổn định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh tại buổi tọa đàm Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển do Thanh tra Chính phủ và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 9 tháng 12 2014 ngay lập tức trở thành trò đàm tiếu của thiên hạ. Tuy nhiên, tình hình đã bắt đầu thay đổi sau Đại hội 12, đặc biệt là từ khi chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, nhân vật được coi là cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch Đả Hổ Diệt Ruồi phiên bản Việt Nam, trở về sau chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc từ ngày 10 đến 15 tháng 9 2016. Và sau câu phát ngôn hùng hồn, lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7, chiến dịch đốt lò do ngài Tổng Bí thư phát động, xem ra đã chuyển sang một giai đoạn mới.
Trong bài Vòng luẩn quẩn hay tầm nhìn của ngài Tổng Bí thư, chúng tôi đã phân tích là nếu không cải cách chính trị, thiết lập một hệ thống thể chế tam quyền phân lập thì Việt Nam không thể nào chống được tham nhũng. Với một hệ thống vận hành dựa trên tham nhũng thì nếu không cải cách toàn diện và triệt để, cái gọi là chống tham nhũng chỉ là trò bịt bợm của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Điều này càng thể hiện rõ qua cái cách mà ngài Tổng Bí thư chọn củi để tống vào lò. Những vụ việc tai tiếng khiến công chúng bức xúc phẫn nộ như Formosa Hà Tĩnh, thảm nạn BOT giao thông, VN Pharma, biệt phủ Yên Bái đều không được ngài ngó ngàng đến, chứ đừng nói đến lên tiếng chỉ đạo giải quyết. Thậm chí để tránh bị dư luận hiểu lầm, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên còn phải thanh minh với báo chí, bác bỏ thông tin Tổng Bí thư có ý kiến vụ VN Pharma, lý do thật dễ hiểu. Tác giả của những vụ tham nhũng tiêu cực đó đều là đồng minh chính trị của ngài Tổng Bí thư. Với cái ô to đùng như thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mới đây quý bà Nguyễn Thị Kim Tiến còn ngang ngược đến mức nhân danh Bộ Y tế phát công văn yêu cầu xử lý bác sĩ Hoàng Công Truyền chỉ vì ông đã dám đăng một bài trên trang Facebook cá nhân khuyên Bộ trưởng Y tế nghỉ việc do yếu kém về công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện.
Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra đầu năm 2011 khi Nguyễn Phú Trọng đã 67 tuổi, quá 2 tuổi so với giới hạn 60 tuổi cho Ủy viên Bộ Chính trị mới tham gia cơ quan quyền lực tối cao lần đầu và 65 cho người tái cử. Tuy nhiên, do trúng cử Tổng Bí thư nên việc quá tuổi của ông ta được xem là trường hợp ngoại lệ. 5 năm sau, tại Đại hội 12, mặc dù đã qua giới hạn tuổi đến 7 năm, song vì các phe phái trong Đảng không tìm được tiếng nói chung trong việc lựa chọn nhân sự Tổng Bí thư nào khác ngoài Nguyễn Phú Trọng, nên một lần nữa, ngài giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng lại được chọn mặt gửi vàng như một ngoại lệ với cam kết sẽ là chỉ tại vị trong nửa nhiệm kỳ. Thực ra lúc đó Nguyễn Phú Trọng là giải pháp tình thế trong một nỗ lực tập thể nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật mà luật sư của Huy Hà Vũ đã vạch mặt chỉ tên là điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc, dù chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những luận điểm của luật sư của Huy Hà Vũ.
Sau Đại hội 12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh là hai ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư khi Nguyễn Phú Trọng chia tay khu nhà 1A Hùng Vương vào giữa nhiệm kỳ như cam kết. Và suốt một năm rưỡi, người ta cứ ngỡ cuộc đua vào ngôi vị số 1 chỉ diễn ra giữa Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh, với ưu thế nghiêng về phía ngài cựu Bộ trưởng Công an. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng kể từ hồi tháng 5, cái tên Đinh Thế Huynh xuất hiện trở lại trên truyền thông nhà nước vào ngày 1 tháng 8, khi Bộ Chính trị thông báo là ngài Thường trực Ban Bí thư đang điều trị bệnh, còn chiếc ghế của ông ta thì được tạm giao cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, người được coi là một vương kỳ sơn của Việt Nam. Và từ đó tới nay, mọi thông tin về nhân vật đứng thứ 5 trong hệ thống phẩm trật Cộng sản Việt Nam vẫn chìm trong màn bí ẩn. Trong khi đó, kể từ khi tái xuất vào ngày 28 tháng 7, sau hơn một tháng biến mất một cách bí hiểm ngay giữa lúc các vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin trở thành chủ đề bàn tán râm ran của công chúng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hầu như chỉ còn sắm vai ông phỏng trên sân khấu chính trị do liên quan đến cuộc đào thoát khỏi Việt Nam của viên cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang. Hai ứng cử viên nặng ký nhất đã bị loại, còn các ứng cử viên khác thì sao?
Xin thưa, chiến dịch đốt lò do Nguyễn Phú Trọng khởi xướng cùng quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của 1.000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 5, lúc này đã trở thành lưỡi gươm Damocles, sẵn sàng bổ vào đầu bất cứ kẻ nào dám cả gan, thách thức quyền lực của ngài Tổng Bí thư khả kính. Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 10, trong bầu không khí mà nhiều nhà quan sát nhận định là không còn căng thẳng và bất đồng nội bộ, bởi Tập Cận Bình đã xử lý hết các đối thủ, cả công khai lẫn tiềm tàng, qua chiến dịch đà hổ diệt ruồi mà ông ta là người vừa viết kịch bản, vừa chỉ đạo nghệ thuật thông qua trợ thủ Vương Kỳ Sơn. Qua cả lời nói lẫn hành động, ông ta còn cho thấy mình là một tay sai đắc lực của các ông chủ Trung Nam Hải. Sau hai lần giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ngôi vị tối cao như một trường hợp ngoại lệ, việc ngài Tổng Bí thư một lần nữa trở thành ngoại lệ tại Đại hội 13 là một khả năng không thể loại trừ. Bởi với Đảng Cộng sản Việt Nam thì điều gì cũng có thể xảy ra khi không một luật lệ nào đủ sức ràng buộc họ. Không còn nghi ngờ gì, Nguyễn Phú Trọng đang làm tất cả những gì có thể để không chỉ bước vào Hội nghị Trung ương 7 dự kiến diễn ra vào tháng 5 2018 mà cả Đại hội 13 đầu năm 2021 với vị thế của một Tập Cận Bình made in Vietnam. Trong bối cảnh hai ứng cử viên tiềm tàng đã bị loại, còn các đối thủ có khả năng thách thức quyền lực khác, thì nơm nớp dè chừng Thanh Bảo Kiếm mang tên Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng sẽ không chỉ bảo toàn được ngôi vị số 1 của mình, mà còn thoải mái xếp đặt nhân sự theo ý chỉ của Bắc Kinh. Tóm lại, nếu không kiểm soát được quyền lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ bây giờ, Việt Nam sẽ lại bị cuốn vào một vòng xoáy hàn hóa mới, ngay cả khi Ngài Tổng Bí Thư buộc phải trở về làm người tử tế sau Hội nghị Trung ương 7 hay sau Đại hội 13. Tương lai đất nước đang thực sự nhuốm màu u ám.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chúng ta đã có một tuần khá thú vị bởi vị trí cao nhất của bảng xếp hạng đã đổi chủ và một gương mặt mới đã lần đầu tiên lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Hãy cùng khám phá những thay đổi trên top 5 tuần qua. Trên vị trí số 5 chính là gương mặt mới của tuần này, nhóm nhạc Rock Portugal The Man với Fearless Still, ban nhạc đến từ thành phố Portland, tiểu bang Oregon của Mỹ, đã tiến lên một bậc để lọt vào top 5. Bài hát nằm trong album studio thứ 8 của nhóm có tên Woodstock đã giành được vị trí cao nhất trên hạng mục những bài hát rock alternative hay nhất của Billboard. Nó cũng là bài hát được yêu thích nhất trên hạng mục Other Alternative Songs. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc thống trị cả hai hạng mục này của Billboard trong sự nghiệp của họ. Có đoạn tôi là một kẻ nổi dậy chỉ để đả kích. Giải thích video này, John Gowley, nam ca sĩ chính của ban nhạc, nói đoạn ca từ đó được lấy cảm hứng từ Bernie Sanders, ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái được rất nhiều người, nhất là thế hệ trẻ ủng hộ. John Gowley nói quy trình bầu cử của Mỹ thật lố bịch và việc Bernie Sanders phải ứng cử với tư cách là một thành viên của Đảng Dân Chủ chính là điều mà bài hát này muốn nói đến. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí số 4 tuần này là Taylor Swift. Cô công chúa nhạc pop đã tiến lên một bậc với Look What You Made Me Do. Đây là bài hát chính từ album studio thứ 6 có tên Reputation sắp được cô ra mắt. Để gây sự chú ý cho sự ra mắt của album này, Taylor vừa tung ra một đoạn video clip có một số hình ảnh từ Reputation dự kiến sẽ được tung ra vào tháng sau. Are you ready for it? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đó là cách mà Taylor nói với fan hâm mộ của cô để chuẩn bị đón nhận album mới trong video clip mới được tung ra. Nhưng từ giờ tới khi Reputation ra mắt, chúng ta hãy thưởng thức Look What You Made Me Do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out. And through a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, all I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Look What You Made Me Do đã gây sốt toàn cầu khi ra mắt vào cuối tháng 8 và video nhạc của bài hát này đã có đến hơn 614 triệu lượt xem. Chỉ sau gần 2 tháng ra mắt, Look What You Made Me Do đã thống trị gần 20 bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Đây được coi là sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho album Reputation sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 11. Cô ca sĩ 28 tuổi từng có 4 album giành nhiều đĩa bạch kim và 7 giải thưởng Grammy. Sẽ không ngạc nhiên nếu Taylor có một album thành công nữa. Bộ tam Logic, Alessia Cara và Khalid cũng đã tiến lên một bậc trong tuần qua với 1-800-273-8255. Cách đây 5 tuần, họ lọt vào top 5 đầu tiên và đây là vị trí cao nhất mà họ giành được kể từ khi ra mắt bài hát này vào cuối tháng 4 vừa qua. Logic, Cara và Khalid không phải là những nghệ sĩ đầu tiên có bản nhạc về một số điện thoại, nhưng 1-800-273-8255 đã thành công hơn bản hit của Tommy Tutone từng giành vị trí thứ tư vào thập niên 1980. Theo số liệu thống kê của đường dây nóng chống tự tử quốc gia, trong 3 tuần đầu sau khi bài hát này ra mắt, các cuộc gọi tới trung tâm này đã tăng gần 30%. Trong tuần đầu tiên ra mắt trên Billboard, 1-800-273-8255 đứng ở vị trí 61 và đã tiến lên gần 20 bậc khi album Everybody của Logic ra mắt. Bản nhạc hip hop với thông điệp chính trị lọt vào top 10 sau khi Logic, Cara và Khalid trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Award. Giờ đây, 1-800-273-8255 đã lọt vào top 3 và đây là thứ bậc cao nhất mà cả ba nghệ sĩ giành được trong sự nghiệp âm nhạc của họ cho đến lúc này. Trên vị trí thứ hai tuần này chính là quán quân của tuần trước. Cardi B đã phải lùi xuống vị trí Á quân sau 3 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với Bodak Yellow. Mặc dù thời điểm đỉnh cao của bản hip hop này dường như đã qua, nhưng Bodak Yellow đã đưa Cardi B trở thành nữ rapper đầu tiên thống trị Billboard trong gần 2 thập kỷ qua. Và thành công này đang đưa tên tuổi của cô ca sĩ 25 tuổi lên đỉnh cao với nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng muốn hợp tác với cô. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Tuần qua, Nicki Minaj và Cardi B đã cùng xuất hiện trong Motorsport, một bài hát trong album sắp ra mắt có tên Culture 2 của Migos. Bodak Yellow đã giúp Cardi B trở thành rapper thứ hai thành công trên Billboard sau Nicki Minaj. Cardi B còn được Kehlani, nghệ sĩ sáng tác và ca sĩ đang nổi danh của dòng nhạc R&B muốn cùng hợp tác. Kehlani ca ngợi Cardi B là có khả năng biến tài năng của mình thành thành công và cô ca sĩ 24 tuổi tự nhận mình là một fan hâm mộ của Cardi B, người chỉ hơn cô một tuổi. Post Malone và 21 Savage đã trở thành những chủ nhân mới của vị trí quán quân trên bảng xếp hạng với Rockstar. Đây là một thành công ngoài mong đợi của cặp đôi nghệ sĩ rapper. Bản nhạc mà trong đó Post Malone và 21 Savage khoe về những trải nghiệm của họ trong phong cách sống kiểu rock and roll qua những thú vui từ ma túy và tình dục đã ra mắt ngay trên vị trí số 2 của Billboard và đứng vững trên vị trí đó trong 3 tuần trước khi lên xoán ngôi đầu bảng của Bodak Yellow. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Ngoài Mỹ, Rockstar còn được yêu thích nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc của 15 nước trên thế giới. Tại Úc, bài hát này đã có 3 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của xứ sở Kangaroo. Rockstar còn giúp Post Malone và 21 Savage lập kỷ lục tại Mỹ khi có số lượng tải trực tuyến kỷ lục với 25 triệu lượt. Ngoài ra, cặp duo rapper trẻ tuổi còn giành được đĩa bạch kim ở quê hương mình với doanh thu hơn 1 triệu bản bán ra từ bài hát này. Và đó là 5 bài hát được yêu thích nhất tuần này. Chúng ta sẽ biết liệu Rockstar có tiếp tục được yêu thích nhất không khi cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên